Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sứ giả của đạo tràng Áo Lam hôm nay, kính thưa cùng toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày kính vía Đức Bổn Sư A Di Đà, mà đạo tràng của chúng ta cũng là đạo tràng Amitabha, và pháp môn của chúng ta cũng là pháp môn niệm Phật A Di Đà,
và hạnh nguyện của chúng ta cũng là hạnh nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay cái ngày cuối cùng, ngày lễ mãn khóa tu, mà cũng chính là cái ngày quan trọng nhất, là ngày lễ vía Đức Bổn Sư Từ Phụ của chúng ta. Toàn thể ni chúng và quý Phật tử, chúng ta đang chánh thọ, chánh thân đoan thọ, đang giữ lòng thanh tịnh và đang hướng mắt lên tôn dung của Đức Bổn Sư A Di Đà. Hôm nay trước khi vào bài giảng, chúng tôi kính mời toàn thể ni chúng, toàn thể quý Phật tử, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ngày lễ vía Đức Bổn Sư A Di Đà của chúng ta qua lời sám nguyện. Phút mặc niệm bắt đầu. Xưa đã bước hôm nay xin dừng bước. Đã từ lâu theo ngũ trược vô minh, đã từ lâu giam hãm chốn ngục hình, con đánh mất nguồn tâm linh chánh đạo. Con lạc bước giữa ngục tù điên đảo, con mê lầm trong dông bão tham sân, con đắm chìm trong biển ái nguồn ân, con đài đọa đời con vô lượng kiếp. Con lạc bước giữa rừng quang ác nghiệp, con gục đầu trong thiêm thiết âm u, con gục đầu mê loạn giữa mây mù, và con khóc giữa quang vu tội lỗi. Con lạc bước giữa trần gian muôn lối, con âm thầm trong bóng tối lầm mê, con lang thang vạn nẻo mất đường về, và con rơi lệ giữa bốn bề lạnh vắng. Con dừng bước cho cuộc đời sâu lắng, cho đời con đầy ắp nắng ban mai, cho đời con ngưng động tiếng thở dài. Con dừng bước dừng chuỗi ngày lầm lỡ, con dừng bước xin Phật từ che chở, đôi tay ngài nâng đỡ bước chân con. Con cúi đầu bao giọt lệ lăn tròn, nương Tam Bảo trọn đời con sám hối. Phút mặc niệm đã xong. Kính thưa cùng toàn thể hội chúng, chúng ta đã mặc niệm tưởng nhớ tới Đức Bổn Sư A Di Đà của chúng ta qua lời sám niệm vừa xong. Chúng ta đã dâng lên cho Đức Tôn Sư A Di Đà của chúng ta tất cả những gì mà chúng ta đã lầm lỡ. Quý Phật tử sống trong cái cõi trần gian vô định này, tức là chúng ta đã từng xuống lên, lên xuống, chúng ta đã từng lăn lộn trong vô lượng kiếp, chúng ta đã đọa đài trong cái trần gian ngục tù này. Quý Phật tử biết Đức Bổn Sư A Di Đà của chúng ta phát lòng bi nguyện, ngài đã gửi gắm tất cả những đứa con của ngài. Khi ngài đã biết rằng tất cả những đứa con của ngài đang lạc bước giữa cõi Ta Bà này, ngài gửi gắm cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và ngài đã nhờ vị Bồ Tát hiện thân Vạn Ức Tử Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ. A Di Đà đã nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm đi khắp đó đây, đi khắp tất cả những cái quốc độ, đi khắp tất cả những thế giới, từ trên cõi trời cho đến tận địa ngục A Tỳ, để Bồ Tát Quán Thế Âm có thể tìm từng đứa con của Đức A Di Đà Phật. Và hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tìm về được khá nhiều, và nhờ bàn tay từ hòa thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đã tìm về nơi đạo tràng Long Vân Tự này tất cả những đứa con lạc bước ngày xưa. Quý Phật tử, quý ni chúng, tất cả chúng ta đều là những đứa con của Đức Phật, không riêng gì Phật A Di Đà, không riêng gì Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta chỉ thầm biết rằng chúng ta là những đứa con của Đức Phật, và chúng ta cũng đã từng lạc bước, chúng ta đã từng rong chơi, chúng ta đã từng đi đó đi đây, chúng ta đã từng sanh lên cõi trời, và chúng ta đã từng đọa lạc nơi chốn A Tỳ địa ngục. Và ngày hôm nay quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Long Vân Tự này, tức là quý Phật tử cũng đã từng tranh đấu giành giật với tất cả những thế lực của vô minh, với tất cả những cái ma tâm của mình, với tất cả những cái mà thối thường của chúng ta, để rồi chúng ta lặn lội từ cái thế giới địa ngục A Tỳ, rồi chúng ta đi lên trên cái cõi súc sanh, đi qua thế giới ngạ quỷ, đi vào thế giới A Tu La, vào cõi người, lên cõi trời. Quý Phật tử, quý ni chúng, tất cả chúng ta đã giành giật sự sống của mình bằng tất cả niềm tin của lòng mình. Bây giờ quý Phật tử đã đầy đủ được thân người, ni chúng của chúng ta đã được một thắng duyên là xuất gia nơi cửa Phật. Tất cả chúng ta đã tranh đấu rất là nhiều bằng cái niềm tin đầy nhiệt quyết, bằng cái chánh hạnh của mình, bằng đại nguyện thiêng liêng của chúng ta. Thì mong rằng quý Phật tử hay là tất cả ni chúng ngồi ở đây, đừng bao giờ chúng ta đánh mất thân người của chúng ta một lần nữa. Một lần mà chúng ta đánh mất thân người rồi thì vô lượng kiếp chúng ta đắm chìm trong dũng bùn sâu đen 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 đuối đó. chúng ta đã chìm trong cái ngũ dục vô minh đó. Bây giờ chúng ta đã tranh đấu giành giật để rồi chúng ta mang được thân người như thế này, nhớn thân nan đắc, thân người khó được. Bây giờ quý Phật tử, quý ni chúng, chúng ta đã giành được thân người, lục căn nan cụ, sáu căn khó đầy đủ. Bây giờ quý Phật tử, quý ni chúng, tất cả chúng ta đầy đủ lục căn thanh tịnh, để rồi chúng ta dùng lục căn thanh tịnh của mình phát ra sáu ánh sáng nhiệm màu, tức là sáu thù hương thù thắng. Quý Phật tử thấy rằng chúng tăng cũng nan ngộ, bây giờ quý Phật tử đã gần được chư tăng chư ni, Phật pháp nan văn, bây giờ quý Phật tử đã được nghe rồi, nghe lời dạy của Phật. Tất cả những cái khó đó quý Phật tử đã vượt qua bằng chính sức của mình, bằng niềm tin, hạnh và nguyện. Thì bây giờ được cái nhân duyên, được cái thắng duyên hy hữu, quý Phật tử trong đạo tràng Amitabha đã mặc được màu áo lam. Màu áo lam là màu áo của sứ giả yêu thương. Quý Phật tử nhớ khi khoác vào mình chiếc áo lam, tức là chúng ta là sứ giả của yêu thương. Mặc áo lam mà không biết thương người nào hết thì không còn là sứ giả của yêu thương nữa. Đừng đánh mất màu lam này. Không, quý Phật tử nhớ đạo tràng này là đạo tràng của Đức Phật, là đạo tràng của Đấng Từ Bi, là đạo tràng của những đóa hoa yêu thương, và màu áo lam của chúng ta là màu của sứ giả yêu thương. Phải trân trọng từng cái màu sắc của nó, trân trọng từng phút giây, trân trọng từng câu niệm Phật của mình. Trân trọng ở đây không phải là nắn nót câu niệm Phật, trân trọng ở đây không phải là mình vuốt câu niệm Phật của mình. Trân trọng ở đây có nghĩa là niệm Phật và phải làm theo Phật. Nam mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức Như Lai, nhưng mà mình không làm được một công đức nào hết. A Di Đà là vô lượng thọ Như Lai, nhưng mà mình chưa có một sức nhẫn lực nào hết. A Di Đà là vô lượng quang Như Lai mà mình chưa bao giờ sáng suốt một chút nào hết. Thì mình niệm Nam mô A Di Đà Phật không bao giờ trân trọng. Cho nên thầy mong rằng toàn thể ni chúng và toàn thể quý Phật tử ở đây mặc áo màu lam là màu của sứ giả yêu thương, hãy trân trọng từng câu niệm Phật. Amitabha là đóa hoa của Phật. Amitabha là màu lam quải sắc. Amitabha là khoảnh khắc nhiệm màu. Amitabha là chớp mắt cả thiên thâu. Amitabha là khởi đầu vô sự. Amitabha là những đóa hoa bất tử. Và kính thưa đại chúng, kính thưa toàn thể chúng ni và nam nữ Phật tử trong đạo tràng Amitabha hôm nay, đề tài thầy muốn gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử đó chính là Amitabha, đóa hoa bất tử. Kính thưa toàn thể hội chúng, Amitabha, đóa hoa bất tử, nó gồm có tất cả nhiều nghĩa lắm. Amitabha có nghĩa là đạo tràng mà quý Phật tử, quý ni chúng đang tu, là đạo tràng chùa Long Vân. Amitabha, đạo tràng chùa Long Vân. Chúng ta sống trong đạo tràng chùa Long Vân, chúng ta ngồi trong đạo tràng Amitabha, chúng ta là những hành giả của Amitabha. Quý Phật tử, quý ni chúng phải làm sao? Bản thân của chúng ta phải là đóa hoa bất tử. Đóa hoa bất tử ở đây không phải là đóa hoa sinh diệt. Đóa hoa bất tử có nghĩa là gì? Là đóa hoa của yêu thương. Quý Phật tử niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm yêu thương. Niệm là gì? Là nhớ mãi mãi. Phật là gì? Là yêu thương mãi mãi. Cho nên mãi mãi là bất tử. Niệm Phật là nhớ mãi mãi, yêu thương mãi mãi. Quý Phật tử nghe nói là tôi đi đến chùa tôi niệm Phật, nghĩ rằng là mình cầm sâu chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải. Như vậy thì Amitabha không phải là đóa hoa bất tử. Amitabha là đóa hoa bất tử có nghĩa là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải thành tựu được vô lượng công đức Như Lai. Quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong đạo tràng Amitabha thì phải thành tựu được vô lượng công đức Như Lai ở giữa đời thường. chúng ta thành trụ A Di Đà Phật hay đạo tràng, chuyện đó là chuyện riêng tư của mình khi tu học. Cái quan trọng mình làm sao mình đưa cái đó qua Amitabha bất tử nơi đạo tràng Amitabha này mà mình đưa ra để cho nó nở giữa đời thường kìa, thì nó mới trở thành bất tử được. Nam mô A Di Đà Phật mà giữa đời thường mình chưa thành tựu được vô lượng công đức. Amitabha ở giữa đây mà mình không bao giờ thành tựu được vô lượng thọ nơi giữa đời thường. Mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật giữa đạo tràng Amitabha này, nhưng mà mình chưa thành tựu được vô lượng quang trong cuộc sống của chúng ta. Làm sao có thể thành tựu được đây? Quý Phật tử đang sống trong đạo tràng Amitabha này, thầy xin nói cho quý Phật tử nghe một sự trân trọng nhất. Tại đạo tràng Amitabha này đã có một đó hoa bất tử. Không biết ni chúng và quý Phật tử ở nơi đạo tràng Amitabha này có thấy, có nhớ và có để nơi đáng tôn thờ cái đó hoa bất tử đó hay không? Ở đây ni chúng và quý Phật tử có biết là đạo tràng Amitabha này đã có một đó hoa bất tử chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Không? Ni sư của chúng ta là đó hoa bất tử, nhưng mà quý Phật tử sống ở trong đạo tràng Amitabha này mà quý Phật tử không thấy được đó hoa bất tử đó, thì quý Phật tử chúng ta phải nói rằng là sơ sót thật đáng tiếc. Amitabha là một đó hoa bất tử, đó là cái nghĩa đen, cái nghĩa bóng của nó chính là ni sư viện chủ, ni sư quá chủ, ni sư nấu cơm của chúng ta đó. Không, ông Phật từ thiện, ông Phật giữa cuộc đời, không, ông Phật đi phóng sanh nè, ông Phật đi phát gạo nè, ông Phật đi phát bánh nè, ông Phật đi nấu cơm nè. Đó là đó qua bất tử của đạo tràng Amitabha của chúng ta đó. Thầy vẫn biết rằng toàn thể ni chúng và quý Phật tử ở đây đều nhớ ni sư, điều thương ni sư, điều kính ni sư, nhưng mà tất cả chúng ta chưa bao giờ có thể nhớ được đó qua bất tử ở lòng của ni sư. Chưa bao giờ chúng ta thấy rằng ni sư là một vị Phật giữa đời thường, một vị Phật mặc một bộ đồ lam, một vị Phật đi phóng sanh trên chiếc xuồng, một vị Phật đi phát gạo cho dân nghèo. Chưa bao giờ chúng ta thấy ông Phật nào đi chân đất mà ở giữa cái vùng xa vùng sâu hết. Chúng ta chỉ nhớ Amitabha của chúng ta giữa cái đạo tràng Amitabha ở trước mặt quý Phật tử. Nhưng mà quý Phật tử chưa thấy được ông Phật giữa đời thường của chúng ta là đó qua bất tử. Đạo tràng Amitabha thành tựu được ngày hôm nay, cái miếng gạch mà quý Phật tử, quý ni chúng đang ngồi là tiền của vị Phật qua bất tử đó, là đồng tiền của một vị Phật đời thường đó. Mồ hôi, sức sống, rồi hoài bão, rồi niềm tin, rồi cả hết tấm lòng trái tim hoan hỷ của ni sư để tạo nên nơi đạo tràng Amitabha này. Chừng nào mà quý Phật tử, quý ni chúng vừa bước vào tới cái ngưỡng cửa của đạo tràng Amitabha này, Trước khi toàn thể ni chúng hay quý Phật tử chắp tay đảnh lễ cung thủ tôn dung của A-di-đà tới ngưỡng cửa đó, thầy mong rằng quý Phật tử hãy nhớ một chút đó qua bất tử giữa đời thường của ni sư bất diệt đó. Tất cả chúng ta đều có một cái mà chúng ta có thể là Cái bộ phim đi vào trong đĩa, cái bộ phim không thể nào quên, nói về cái ngày ra đi của ni sư. Nói chung mình dùng chữ ra đi là sai rồi, mà mình phải nói là cái đĩa mà ghi lại ngày về của ni sư không thể nào quên đó. Thì quý Phật tử sẽ thấy rằng hình ảnh của ni sư là hình ảnh của đó qua bất tử đó. Không thể nào quên được, chứ đừng có nói chi mà mình nói là con hỏi nhớ không? Dạ nhớ. Nói nhớ không? Dạ nhớ. Chúng ta không thể nhớ bằng lục căn của mình. mà chúng ta phải để trong trái tim của mình bốn chữ không thể nào quên. Thì có như vậy quý Phật tử đi vào trong đạo tràng Amitabha này, quý Phật tử mới có thể có một mục tiêu phía trước, quý Phật tử mới có thể có một cái ngàn hoa thơm cỏ lạ phía trước, hay là quý Phật tử có một cái hướng đi phía trước, để rồi quý Phật tử mới có thể tạo cho mình là những đóa hoa bất tử. Mình niệm Phật mà mình không đạt được câu niệm Phật, mình niệm Phật mà mình không có một đóa hoa bất tử trong lòng mình, thì quý Phật tử, chúng ta niệm Phật, chúng ta chỉ là cái chén mà thôi. Niệm Phật nó gồm có một cái chén và cơm ở trong đó, gọi là cơm của Phật. Ngày xưa đó là Di Ma Cật giơ tay lên tới nước chúng hương để đem cơm xuống cúng dường cho chư tăng. Ở trong kinh Duy Ma Cật thì tưởng chừng như là ngài Duy Ma Cật là một vị cổ Phật lên tên là Tịnh Danh, rồi dùng thần thông đưa bàn tay lên cõi nước chúng hương xin cơm về cúng dường cho chư tăng. Đọc tới kinh đó ai cũng hiểu như thế, ngài Duy Ma Cật siêu đẳng, ngài Duy Ma Cật có thể mà đốn phá chư tăng đệ tử A La Hán của Phật, chỉ có A Văn Thù Sư Lợi mới có thể đối đáp với Duy Ma Cật. Tất cả chúng ta đều hiểu như thế, nhưng mà không phải. Tịnh danh là gì? Tịnh danh là tâm thanh tịnh, là thân thanh tịnh đó của chúng ta nè. Làm sao thân tâm thanh tịnh của chúng ta dùng bàn tay thiên thủ thiên nhãn của chúng ta dập thành Bồ Tát hạnh, để rồi dơ lên cõi nước chúng hương. Cõi nước chúng hương là gì? Là A Di Đà Phật đó. Để rồi chúng ta xin được bát cơm của nước chúng hương, tức là xin được chén cơm A-di-đà Phật. Ngài Tịnh Danh có nghĩa là cư sĩ Duy Ma Cật, cũng giống như cư sĩ như quý Phật tử ở đây vậy nè. Chứ ông Duy Ma Cật ông cũng bình thường thôi, nhưng mà nhờ ông tu, ông cũng mặc áo tràng lam như chúng ta vậy đó, là cư sĩ. Nhưng mà sở dĩ ở trong kinh nói rằng ổng là một vị cổ Phật tên là Tịnh Danh, bởi vì một vị cư sĩ tu mà thân và tâm thanh tịnh, cho nên xin được cơm của nước chúng hương về. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Amitabha này có xin được cơm của nổi nước chúng hương chưa? Có xin được không? Xin được rồi đó chứ, tại sao không? Xin nước cơm chúng hương đâu phải giơ tay lên tới cõi nước chúng hương để xin chén cơm về đâu. Quý Phật tử niệm Phật là chúng ta đã xin được cơm của cõi nước chúng hương rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, quý Phật tử giơ tay lên để xin nước, cái chén cơm của cõi nước chúng hương, quý Phật tử dùng bàn tay nào, và chén cơm đó có cơm hay không? Xin bằng bàn tay nào? Có phải bằng bàn tay của thiên thủ thiên nhãn không? Thiên thủ thiên nhãn là gì? Không phải là một vị Bồ Tát hóa thân của ngài Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt đâu. Thiên thủ thiên nhãn ngàn tay ngàn mắt, con số 1000 đó có nghĩa là gì? Ba con số không tượng trưng cho không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bàn tay làm việc không dính vào quá khứ, bàn tay từ thiện không dính vào hiện tại, bàn tay từ hòa không dính vào vị lai. Ở đây quý Phật tử có cái bàn tay thiên thủ đó không? Mình làm một việc gì tốt, mình có kể công không? Nếu kể công là không phải thiên thủ thiên nhãn. Có kể công có nghĩa là quá khứ dính mắc, hiện tại dính mắc, vị lai của mình cũng dính mắc. Mình làm một cái chuyện mà mình tu thôi, mà mình kể với người ta mỗi một ngày tôi tu 108 sâu chuỗi trường, thế là không phải thiên thủ rồi. Thiên thủ ba con số không là không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Giận người ta mà giận để qua đêm là không phải thiên thủ rồi. Không, cho nên tất cả chúng ta làm một điều gì, quá khứ đừng ôm ấp, vị lai đừng có kể lể. Hiện tại chúng ta cũng không khoe khoang, làm điều đó mới là thiên thủ. Ở đây có quý Phật tử nào mà đi làm từ thiện về kể không? Có không? Bạch thầy, con không có kể với ai hết đó. Con chỉ nói rằng là trời ơi, đi vô tới vùng xa vùng sâu, con cúng dường gạo, đi cực hết biết, trợt lên trợt xuống, té không biết mấy lần. Đó là kể rồi đó. Không có thiên thủ miếng nào hết. Bởi vì sao vậy? Khi một người đó đau khổ, cái việc làm từ thiện không phải là việc của ai hết đó. Người ta thông báo lên, ví dụ như ni sư trụ trì ở đây nè, thông báo lên ở Phú Yên có lũ lụt, ở miền Trung có lũ lụt, quý Phật tử có ai phát tâm cùng với ni chúng ở đây để mà đi quỷ lạo cứu trợ đồng bào hay không? Chuyện đó không phải chuyện của ni sư, chuyện đó không phải chuyện của quý Phật tử đâu, mà chuyện đó là chuyện của trái tim, không phải chuyện của riêng ai hết. Vậy đó mà cũng có nhiều người khi mà nghe quý thầy trụ trì, quý ni sư trụ trì kêu gọi lòng hảo tâm, kêu gọi trái tim mở cửa, thế mà cũng có nhiều sứ giả yêu thương mặc áo tràng lam của chúng ta, nghe ni sư vừa nói, nghe thầy trụ trì vừa kêu gọi, quay lưng đóng cửa trái tim và trả lời một câu lạnh lùng tàn nhẫn: chuyện đó không phải chuyện của con. Ở đây có ai vậy không? Ở đây có Phật tử nào đóng cửa trái tim, quay lưng bằng một câu lạnh lùng như vậy không? Có không? Thầy mong rằng đạo tràng Amitabha đó qua bất tử không bao giờ có những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn đó. Phải không? Mà thầy nhìn xuống thầy thấy khuôn mặt cũng không có lạnh lùng hết. Phải không? Mặc dù đang giảng pháp buổi trưa nhưng mà mặt ai cũng mát hết. Phải không? Có nhiều đạo tràng đó đi đến đó giảng đó, giảng buổi sáng mà nhìn mặt của quý Phật tử chừng 15 phút đầu bắt đầu nó xế bóng liền, giảng thêm 15 phút sau xế chiều, giảng hết thời giảng bắt đầu tối luôn, ngủ gục hoài. Cho nên đạo tràng của chúng ta là đạo tràng Amitabha đó qua bất tử. Bất tử là không bao giờ nó héo đó, phải không? Cho nên mà quý Phật tử ngồi nghe pháp mà quý Phật tử không biết thầy ở trên đây nói cái gì mà cứ gật đầu khen hoài, tức là đó qua héo đó, phải không? Kiểm tra lại coi qua trong tâm của mình nó có héo chưa. Mô Phật bạch thầy, sắp sửa héo, phải không? Giảng buổi trưa thường thường là như vậy đó, nó sắp sửa héo hoài à. Ngồi một hồi là con mắt ở bên đây nó vẫn mở, đó qua vẫn tươi, mà trong bụng của mình bắt đầu héo từ từ rồi, phải không? Cho nên phải làm sao cái chuyện nhỏ nhất của mình đó là mình làm cái thân của chúng ta phải tươi. Thân của chúng ta tươi tỉnh thì tâm của chúng ta mới tươi tỉnh được, phải không? Đạo tràng của chúng ta là đạo tràng của niệm Phật. Mà Phật là gì? Là tỉnh thức. Niệm là nhớ mãi, Phật là tỉnh thức hoài hoài. Như vậy thì niệm Phật có nghĩa là gì? Nhớ hoài sự tỉnh thức. Mình mà quên, mình ngủ gục, tức là mình đánh mất Phật của mình liền. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật lại không có trân trọng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật không phải là đó qua bất tử rồi. Bởi vì sao vậy? Amitabha là đó qua của Phật mà. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta không nở qua, thấy đạo tràng Amitabha của chúng ta niệm Phật rôm rã lắm, không? Lần đầu tiên thầy đến đây thấy niệm Phật rôm rã dữ lắm, mà lần này đến cũng rôm rã dữ lắm. Tưởng đâu nở bông rồi, ra nhìn còn có lá không à, mà chưa có cái bông nào hết, không? Cho nên hôm nay đó là cái ngày lễ viếng Phật A Di Đà. Thầy mong rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta dâng trái tim của mình cho Phật. Ở đây không, thầy không bắt buộc quý Phật tử phải lấy tim của mình ra để mà dâng cho Phật như là thập bát la hán ngày xưa nha. Không có mổ ngực móc tim ra. Dâng trái tim cho Phật tức là chúng ta dâng tỉnh thức do Phật là một. Dâng trái tim cho Phật là dâng sự yêu thương của mình cho Phật. Thầy mong rằng đạo tràng Amitabha của chúng ta niệm A Di Đà Phật tức là phải có yêu thương. xin cơm của nước chúng hương, đem chén cơm đem về cõi ta bà này, phải có chén và phải có cơm. Tức là cái chén là câu A-di-đà Phật, còn cơm là gì? Là chất liệu A-di-đà Phật. Cái chén là gì? Là từ yêu thương. Còn cơm là gì? Chất liệu yêu thương. Ở đây ai nói yêu thương cũng được. Hỏi sư cô ơi, sư cô tu mà sư cô có thương hết chúng sanh không? Phải thương hết chúng sanh chứ. Bởi vì sư cô là người xuất gia rồi, cho nên sư cô phải yêu thương hết chúng sinh. Sư cô nói như vậy là sư cô xin được cái chén rồi. Nhưng mà sư cô có thương hay không, và sư cô thương kiểu nào, tức là cơm trong chén đó. Phải không? Mình niệm Phật cũng vậy. Mình niệm Phật hằng ngày, mình cầm sâu chuỗi, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta đã xin được cái chén A Di Đà Phật. Nhưng mà quan trọng là cái ngày như ngày hôm nay là ngày cuối cùng từ sáng tới bây giờ. Quý Phật tử cầm cái chén A Di Đà Phật mà có được no bụng bởi cơm A Di Đà Phật chưa? Mình niệm Phật dữ lắm luôn, nhưng mà không biết là mình có no cơm được hay không, hay là ở ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy đạo tràng Amitabha người nào cũng có cái chén cơm A Di Đà Phật hết đó. Người ta nhìn vô, người ta thấy mình cũng lấy cái muỗng mình múc mình ăn vậy đó, nhưng mà coi chừng múc cái chén không không à. Niệm Phật rỗng không, đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầm cái chén đi không, không có một miếng cơm nào mà cũng đi ba vòng. Không. Từ đây trở về sau, mong rằng quý Phật tử mình niệm Phật, coi mình xem trong cái chén A Di Đà của chúng ta nó có cơm A Di Đà hay không. Đó là cơm chúng hương đó. Chúng là gì? Là thành tựu. Chứ không phải chúng là nhiều là đông đâu, mà chúng là sự thành tựu. Hương là gì? Là Phật, là hương yêu thương của chúng ta. Chén cơm chúng hương tức là trong cái chén A-di-đà Phật này phải chứa cái cơm yêu thương của chúng ta. Mình niệm danh hiệu của đấng yêu thương mà trong lòng mình không có một chút gì yêu thương hết, thì làm sao gọi là xin được chén cơm của cõi nước chúng hương được? Làm sao được cái tên của Bồ Tát tịnh danh được? Phải không? Quý Phật tử phải làm sao như thế này? Mỗi lần mà mặc cái áo tràng vô, mặc vào trước khi đi đến chùa hay mặc vào trước khi lễ Phật đó, thì quý Phật tử phải thầm tưởng niệm trong tâm mình: tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo Quán Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Khi mặc cái áo tràng lam vô là phải nhớ liền. Mặc áo tràng lam vô, quý Phật tử tưởng đâu rằng là trời ơi, tại vì vô đạo tràng Amitabha, vô chùa Long Vân, Phật tử phải mặc áo tràng. Không mặc áo tràng coi nó lọt sọt dữ lắm. Mình coi cái áo tràng giống như đồng phục, mặc vô để cho nó đồng bộ với người ta thì sai rồi. Bởi vì áo tràng lam đó là áo của sứ giả yêu thương, mặc nó vào là mình là hành giả yêu thương. Nên trước khi mặc nó phải tâm niệm rằng: tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo Quán Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Như thế thì quý Phật tử mới có thể trân trọng được màu lam của mình chứ. Mình là sứ giả yêu thương mà. Cho nên mình ra đường làm sao lúc nào trong thân của mình 84.000 lỗ chân lông đều phát ra ánh sáng yêu thương. Đi đến đâu cũng yêu thương, chứ không phải trong đạo tràng Amitabha này không. Ngồi trong đạo tràng Amitabha này yêu thương là phải rồi, có ai chọc ghẹo mình đâu. Màu áo lam không à, không lẽ quý Phật tử lam với lam rồi gây gỗ với nhau. Cho nên trong đạo tràng Amitabha này phải nói là thành tựu được qua yêu thương rồi. Cái quan trọng là khi mà mình cởi áo tràng, mình máng lên chỗ cái đạo tràng mình đó, mà trong thân và tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng có áo tràng lam đó. Mình ở trần, mình cuốc đất ngoài ruộng, mình cũng phải có áo tràng lam nữa mới được. chứ không phải mình cởi áo, mình đi cuốc đất, mình trồng rau là mình mất đi màu lam yêu thương của mình. Tảng sáng ung dung giác cuốc đi, cuốc dăm ba cái đứng thở phì, mồ hôi ướt đẫm hồng gương mặt, nhịp cuốc tay đều niệm A-di. Đâu phải mình mặc áo tràng lam rồi mình mới niệm Phật đâu. Cho nên quý Phật tử phải làm sao đem yêu thương từ đạo tràng Amitabha đó qua bất tử này, quý Phật tử đem cho nó nở giữa đời thường, đem nó cho nó nở giữa đời thường. Quý Phật tử chúng ta đang ngồi ở đây và còn thể ni chúng luôn nữa, khi mà quý Phật tử gặp một điều gì đó nó mang đến cho mình nỗi buồn, mà trong đạo tạm gọi đó là nghiệp. Thí dụ như bây giờ có một sư cô nào đó rồi có bị người ta hay nói những điều oan ức hay là vu khống này nọ kia, rồi làm cho mình đau khổ phiền muộn, rồi mình đến mình bạch với ni sư, sư phụ của mình, cái ni sư mới nói nghiệp đó con. Mình cũng không hiểu nghiệp là gì, không, mình không hiểu nghiệp là gì. Nội một chút thôi, quý Phật tử cứ suy nghĩ, hay là quý ni chúng cứ suy nghĩ rằng là tôi đâu có chọc kẹo, mà tại sao người ta cứ đổ oan cho tôi hoài. Như thế là chúng ta không có thiên thủ thiên nhãn rồi, trong lòng bàn tay của chúng ta không có con mắt rồi. Không cần hỏi nghiệp là gì cả, nghiệp nó không thật có, tự thể của nghiệp nó là không. Nghiệp là sự vận hành của tâm thức, cũng giống như mưa gió bão bùng là sự vận hành của vũ trụ. Đến mùa của nó thì mưa, đến mùa của nó thì gió. Tất cả chúng ta đi ra đường mưa xuống cái rồi, tự nhiên chúng ta nói tôi đâu có chọc ghẹo đâu mà tự nhiên mưa xuống vậy, phải không? Mưa là gì? Là vận hành của vũ trụ. Nghiệp là gì? Tức là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, thất tình lục dục ở trong cõi trần gian. Tất cả những cái điều mà người khác sỉ vả mình, tất cả những điều người khác quỷ nhục mình, tất cả những điều người khác tán thán mình, trân trọng mình, ca tụng mình, đều gọi là nghiệp cả. Người ta tán thán mình, cái nghiệp đó độc lắm đó. Người ta mắng mình, người ta quỷ nhục mình, người ta chê bai mình, người ta chà đạp mình, tức là người ta gieo phân cho cây vô ngã của mình thành tựu, cái cây vô ngã của chúng ta ra qua. Còn người ta tán thán mình, người ta ca tụng mình, người ta đưa mình lên trên trời, lúc bấy giờ chúng ta đeo cột điện. Người ta tán thán mình có nghĩa là người ta dùng tất cả những chất liệu xuyên qua ngôn ngữ để rồi người ta giết mình. Quý Phật tử, người ta giết mình lần lần, người ta làm cho trái bồ đề của chúng ta rơi rụng từ từ, bởi vì không ai lấy dầu thơm mà tưới cây hết đó. Người ta tán thán mình nhiều chừng nào thì cái bản ngã mình cao chừng nấy. Mà bản ngã là gì? Bản ngã là con sâu nó đục khoét trong cây bồ đề. Mà người ta tán thán mình nhiều có nghĩa là cái bản ngã mình cao, con sâu của mình nó đục ở trong cái cây bồ đề càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Một ngày nào đó người ta ca tụng mình đâu có biết chừng đâu, ca một hồi, ca đến lúc Ngộ Đạt Quốc Sư có một ghẻ mặt người trong đầu gối. Quý Phật tử, quý ni chúng có nghe Ngộ Đạt Quốc Sư có một ghẻ mặt người không? Đó chính là vì người ta tán thán, người ta dung trồng cho mình con sâu bản ngã. Ngộ Đạt Quốc Sư đã chính kiếp rồi, đã tránh đi tất cả những bản ngã của mình. Nhưng mà kiếp thứ 10 rồi, chỉ có tòa trầm hương thôi, được ngồi trên cái tòa trầm hương thôi mà bản ngã nó vậy dẫy đầy lên. Một chút xíu gọi là lơi tâm của mình. Hào quang của Ngộ Đạt Quốc Sư chỉ cần rung một chút thôi là nghiệp lực nó xuyên qua cái hào quang rung đó mà nó đi vào, để rồi nó hóa thân thành một ghẻ mặt người, không có thuốc gì sức được hết đó. Cắt thịt cho nó ăn là hết nhất. Đi ra chợ mua một miếng thịt bò, một miếng thịt heo gì đó, không biết thịt sống gì đó, đút vào trong một ghẻ, nó nhai nó ăn hết thì hết đau. Tới chừng nó đói là nó nhức chịu không thấu, phải đi chợ mua thịt sống về cho nó ăn. Chẳng lẽ Ngộ Đạt Quốc Sư cứ đi ra chợ mua thịt cho nó ăn hoài sao? Cho nên quý Phật tử nhớ, người ta ca tụng khen tặng mình cũng là nghiệp. Cho nên quý Phật tử tu hành, mình thích người ta ca tụng mình, nó nguy hiểm vô cùng. mà người ta quỷ nhục mình thì không chịu. Trong khi quỷ nhục có nghĩa là người ta dung phân cho cái cây vô ngã của chúng ta ra qua. Mà vô ngã là gì? Là Niết Bàn. Vô ngã là gì? Là A Di Đà Phật. Vô ngã là gì? Đó qua bất tử. Vậy mà chúng ta mặc áo tràng lam sứ giả của yêu thương mà thích người ta đưa mình lên lắm. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, dạch kể từ giờ phút này, chúng ta đừng bao giờ thích những cái chất liệu xuyên qua ngôn ngữ có những lời lẽ tán thán yêu thương đó, có những lời lẽ ca tụng đó. Những cái lời lẽ ca tụng đó chính là chất độc, hay là con sâu rất lớn, nó làm cho cái cây bồ đề của chúng ta mau rụng lá, mau rụng trái bồ đề lắm đó. Ở trong đây quý Phật tử nói thật bụng đi, thích người ta khen mình hay thích người ta chê mình? Bây giờ quý Phật tử có mỉm cười hay nín thinh thì thầy cũng biết rồi. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thích mọi người khen mình hết, không? Đều thích mọi người khen hết đó. Ví dụ như bây giờ nọ mà quý Phật tử mà đi đến chùa Long Vân này nè, mà Phật thất nào cũng đi, Phật thất nào cũng đi, Phật thất nào cũng cúng dường, Phật thất nào cũng cúng dường đi, thì quý Phật tử cũng trông chờ ni sư trụ trì khen một câu liền. Thấy ni sư lâu khen quá, đảo qua đảo lại cho ni sư thấy, đặng ni sư khen nữa. Cho nên mình thích mọi người khen tụng mình lắm, không ai mà thích người ta chê bai mình đâu. Nhưng mà người ta quỷ nhục mình nhiều chừng nào, tức là vô ngã của mình nhiều chừng đó. Mà vô ngã của mình nhiều chừng nào thì Phật ở trong lòng mình nó nhiều chừng đó, chứ có gì đâu. Ngồi ở đó mà cứ nói tại sao bà này, tôi đâu có chọc ghẹo, bà cứ nói xấu tôi hoài, bà cứ vô ni sư bà mét, bà tâu tôi hoài. Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Quý ni chúng cũng vậy, không cần phải phân bua, không cần phải tìm hiểu, không cần phải ti tìm nghiệp là gì, tại sao tôi phải bị như vậy, không cần thiết điều đó. Quý Phật tử, quý ni chúng, khi mà có chuyện buồn, khi mà mình gặp một điều gì trắc trở, khi bị người ta quỷ nhục, khi bị người ta nói xấu, khi bị người ta nói chung lăng mạ mình đi, Thị Kính còn bị mà, Trần Quyền Trang cũng bị vậy, chứ đâu có ai mà không bị đâu. Người nào đi tu mà không bị những điều đó, tức là chúng ta đi tu không có chất lượng. Mình tu có nghĩa là sửa, mà trong khi mình sửa thì đương nhiên cái tay của quý Phật tử bị trặc đưa vào trong bệnh viện, người ta sửa phải đau chứ. Từ ngày xưa tới bây giờ chúng ta dông rủi theo đường trần, có nghĩa là tâm của chúng ta đã bị trật khước rồi. Quay lưng vào trong đạo thì mình nghe giáo pháp của Phật thì được Phật sửa mình lại. Đi trên đoạn đường Phật, được Phật sửa thì phải chịu đau một chút. Bị người ta quỷ nhục có chút xíu mà la làng lên vậy thì đâu phải là chịu sửa đâu. Cho nên Trần Quyền Trang gặp nạn, tức là Trần Quyền Trang đã được Phật sửa hoài luôn. Tại vì sao? Tai của Trần Quyền Trang trặc hoài, cho nên phải sửa hoài thôi. 81 lần sửa mới được cái bộ kinh mà Phật tổ cho đó chứ. Quý sư cô, quý Phật tử coi bộ phim Tây Du Ký thì chúng ta hiểu rồi, phải không? Mình hiểu liền tại sao Trần Quyền Trang đi đâu cũng gặp yêu quái nó bắt hết vậy, phải không? Tề Thiên là gì? Là lý trí của Đường Tăng đó, chứ không phải là đệ tử ở ngoài đâu. Tề Thiên là lý trí của Đường Tăng, Bát Giới là tình cảm trong lòng của Đường Tăng, Sa Tăng là khả năng chịu đựng của Đường Tăng, Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình của Đường Tăng đó. Mà Đường Tăng là ai? Là ni chúng và quý Phật tử. Khi chúng ta đi trên con đường bước chân vào đạo tràng Amitabha này cũng là một đường đi thỉnh kinh. Chúng ta đều là một đường tăng đi thỉnh kinh, thì trong ta có một Tề Thiên, trong ta có một Bát Giới, trong ta có một Sa Tăng, và chính chúng ta đang cởi một con Tiểu Bạch Long vượt lên chính mình. Người nào mà vượt lên chính mình không nổi có nghĩa là đi thỉnh kinh không có con ngựa đó, không? Ở trong đây ai vượt lên chính mình không nổi đâu. Nếu vượt lên chính mình không nổi thì đăng ký với Quyền Linh nha. Mình tu mà người ta ở ngoài đời, người ta có tật có nguyền mà người ta vẫn vượt lên chính mình được. Còn mình là người Phật tử, chúng ta là mặc áo tràng lam sứ giả của yêu thương, mà vượt lên chính mình không nổi sao? Một chút nghiệp lực đến với mình mà khóc than sầu muộn rồi. Một chút nghiệp lực với mình rồi, thưa ni sư, con xin gửi lại chiếc cà sa áo của nhà chùa. Trời ơi, một chút nghiệp lực cái đồ ra đời, một chút nghiệp lực bỏ đạo tràng không đến Long Vân để tu nữa. Thì như vậy làm sao vượt lên chính mình được? Làm sao có thể đi thỉnh kinh mà thiếu con tiểu bạch long được, phải không? Ở trong đây quý Phật tử đi đến chùa, chúng ta đi thỉnh kinh nè, đang thỉnh kinh trong đạo tràng Amitabha nè. Bây giờ thầy hỏi thiệt quý Phật tử, dẫn thằng đệ tử nào theo? Dẫn Tề Thiên hay dẫn Trương Bát Giới theo? Cô Phật bạch thầy, không biết đứa nào mà con thấy con xách cây cào cỏ vô đây không, đúng không? Mình niệm Phật A-di-đà phải bằng lý trí kìa. Niệm Phật mà bằng tình cảm là tiêu tùng. Quý ni chúng và Phật tử có coi bộ phim Tây Du Ký tới cái tập mà Trần Quyền Trang và bốn thầy trò đi tới cái chỗ Quả Diệm Sơn phun lửa không? Chỗ Hồng Hài Nhi nó phun lửa đó. Thì chủ của Quả Diệm Sơn là ai? Ngưu Ma Dương, Thiết Phiến Công Chúa và Hồng Hài Nhi. Mà Ngưu Ma Dương là gì? Ngô Thừa Ân cho chúng ta biết rằng Ngô Thừa, con Ngưu Ma Dương là con trâu, là si đó. Thiết Phiến Công Chúa là La Sát Nữ, là sân đó. Cái thằng si nó đi cưới cái con sân, rồi nó đẻ ra cái thằng con trai tham lam, điên cuồng, cao vọng, mới có chút xíu tự xưng là Đại Dương, phải không? Ở trong đây quý Phật tử coi chừng cái thằng si trong tâm của mình, nó kết hợp với con sân, rồi nó đẻ ra cái thằng tham vọng điên cuồng. Niệm Phật chưa có bao nhiêu hết mà khoe đủ kiểu hết. Ni sư ơi, hồi hôm này con nằm mơ thấy A-di-đà vỗ đầu con. Đó là Hồng Hài Nhi ở trong tâm chúng ta rồi đó, đúng không? Quý Phật tử có biết đó là tại sao mà khi mà bốn thầy trò đi đến Quả Diệm Sơn, Tề Thiên thần thông quảng đại bỏ ở trong cái lò bát quái còn không cháy mà, mà tại sao bị Hồng Hài Nhi thổi lửa cháy quần, cháy áo, muốn đuôi con mắt luôn? Ở trong đây quý Phật tử nhớ, cái lửa mà gọi là trong lò bát quái đó là cái lửa ở bên ngoài. Cái lửa đó không đốt được cái lý trí của chúng ta đâu, nhưng mà lửa tham trong lòng mình nó đốt cháy lý trí của mình hết. Có đôi khi đó, cái tham vọng điên cuồng của chúng ta đốt mất lý trí của mình, làm cho lý trí của mình mờ mắt liền. Hồng Hài Nhi phun là dính liền đó. Tại vì Ngưu Ma Dương là mình, Thiết Phiến Công Chúa cũng là mình, Hồng Hài Nhi cũng là mình, Quả Diệm Sơn cũng là mình, Đường Tăng cũng là mình, Tề Thiên cũng là mình. Tất cả những nhân vật trong Tây Du Ký đều là chúng ta hết. Cho nên có đôi khi cái tham vọng điên cuồng Hồng Hài Nhi đó, nó đốt cháy lý trí của mình. Mình tu không có bao nhiêu hết đó, mà gặp ai mình cũng hỏi, mình cũng kêu bằng là đốn cho người ta thua mình vậy đó, không? Tìm cách này cách kia hỏi gặn, hỏi khó khăn để cho người ta khó trả lời, để cho người ta quê vậy đó. Tức là lý trí của chúng ta đã bị tham vọng của mình đốt cháy. Nếu mà để cho tham vọng nó đốt cháy lý trí của mình thì muôn đời không vượt qua Quả Diệm Sơn được, phải không? Mà quý Phật tử biết tại sao mà vượt qua được Quả Diệm Sơn không? Vì sao bốn thầy trò vượt qua được Quả Diệm Sơn? Nhờ Quan Âm, phải không? Nhờ Quan Âm chứ gì nữa. Nhưng mà cái lúc Trư Bát Giới thỉnh Quan Âm đó là Quan Âm thật hay Quan Âm giả? Cái lúc Trư Bát Giới đi thỉnh Quan Âm là Quan Âm giả, Quan Âm của tham vọng. Cho nên vừa dẫn Trư Bát Giới về tới động là Quan Âm biến thành Hồng Hài Nhi liền, là Quan Âm của tham vọng. Cho nên quý Phật tử cẩn thận niệm Phật mà niệm bằng tình cảm, coi chừng chúng ta niệm Phật bằng tham vọng, biết không? Mình niệm Phật xong cái là tham vọng điên cuồng không à. Niệm Phật mà tối ngày cứ để cái tay như thế này, rồi nhắm mắt rồi cứ tưởng tượng A Di Đà đến hoài, so đảnh thọ ký hoài. Thầy kể cho quý Phật tử với ni chúng nghe cái câu chuyện cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Thầy đi nhập hạ lúc đó cũng còn trẻ lắm, ngủ chung một đơn, một cái thiền đường vậy nè. Thì nửa đêm có một thầy đó, thầy tỳ kheo trẻ thôi, khoảng hai mươi mấy tuổi à. Tự dưng rồi thầy thức dậy, cái thầy lục lục con mắt thì nhắm mà làm vụi con mắt nhắm không biết tại sao nữa. Rồi lục cây dao, lấy cây dao Thái Lan nhỏ nhỏ ra, ổng khước. Tự ổng ngồi, ổng cắt cổ rồi, ổng mà đứt cái da rồi, chảy máu ra rồi. Thì một thầy kế bên mới chạy lại chụp cái tay rồi kêu ổng, cái ổng tỉnh vậy. Cái hỏi làm gì mà ổng lấy dao ổng cắt cổ ổng vậy? Thì thầy nó mới nói rằng là hồi nãy tới giờ tôi thấy Phật A-di-đà đứng kế bên. Phật A-di-đà nói là bây giờ muốn theo ta thì con hãy làm sao đoạn cái thân này đi. Cái thân này nó xấu lắm, cái thân này nó nghiệp dữ lắm, thân này nó đau bệnh dữ lắm, cho nó chết đi rồi ta sẽ rước con về Tây Phương. Cho nên thầy đó nghe như vậy lấy dao cắt cổ mình liền. Lúc bây giờ là tình cảm niệm Phật đó quý Phật tử. Coi chừng nếu mà chúng ta dùng cái tình cảm mà niệm Phật đó thì chúng ta sẽ gặp không phải là Phật mà là ma tâm của chúng ta nó biến hiện ra. Rồi vô tình cái tình cảm của chúng ta lại giết đi cái sanh thân này. Mà cái sanh thân này là cái chiếc thuyền đi qua. Cuộc đời này là một cái bể khổ mà. Cho nên cái thân này là con thuyền để cho chúng ta vượt qua cái bể khổ của cuộc đời này. Thế mà chúng ta lại đoạn mất sanh thân này, đâm lũng chiếc thuyền này thì làm sao đi qua bờ được. Cho nên niệm Phật bằng tình cảm thì nguy hiểm vô cùng. Coi chừng chúng ta niệm Phật giống như Trư Bát Giới đi thỉnh Quan Âm. Trên đoạn đường đi của đường tăng, mỗi lần bắt giới dẫn đường là vô động quỷ. Mỗi lần bắt giới dẫn đường là vô động quỷ. Mà quý Phật tử thấy không, đường tăng đi thỉnh kinh, đường tăng thường thường nghe lời bắt giới đuổi tề thiên đi hoài. Tức là nghe lời tình cảm của mình rồi xua đuổi lý trí của mình ra khỏi đầu. Ví dụ như bây giờ có cái cô đó, cổ lỡ lời, cổ xúc phạm đến mình. Lý trí bảo rằng Nguyễn Thị Hoa, cô là pháp danh Diệu Huệ. Thôi, con của Phật mặc áo tràng lam rồi, buông xả tất cả, tha thứ tất cả, khoan dung độ lượng tất cả đi, đừng giận nữa. Lý trí bảo mình đừng giận nữa, nhưng tình cảm nó không chịu, chừng nào nó xin lỗi mới chịu. Cho nên nó nghe lời tình cảm thì tất cả chúng ta mãi mãi sẽ có ngày chúng ta cứ xa rời nhau. Chúng ta sống bằng lý trí thì mới có thể xích lại gần nhau được. Thấy không? Khi nào có những chuyện buồn đó, thầy mong rằng ni chúng và quý Phật tử nhìn lên cái đồng hồ đó. Thấy cái đồng hồ nó quay không? Cái kim dây nó quay một vòng qua, rồi kim phút nó quay một vòng qua, rồi cái kim giờ nó quay một vòng qua. Thì mình nhìn cái đồng hồ đó, mình thấy là mỗi một cái giờ nó đi qua như vậy đó, thì tất cả mọi cái cũ nó không còn nữa. Cái kim phúc nó chỉ số 1 mà nó nhảy qua số 2 thì số 1 đã đi qua rồi. Cái gì đi qua nó không có tồn tại. Quá khứ là gì? Là bóng ma của dĩ vãng. Quá khứ là gì? Là xác chết của hôm qua. Phải không? Thì cái nghiệp là gì? Nỗi buồn là gì? Hãy cho nó đi qua đi. Ngày hôm qua người ta nói mình thì bữa nay đừng thèm giận nữa, bởi vì đó là chuyện của ngày hôm qua. Vậy mà chúng ta là những người con của Phật, sứ giả yêu thương, cứ lôi cái bóng ma của ngày hôm qua về sống trong ngày hôm nay hoài, để rồi đau, để rồi buồn, để rồi thổn thức hoài luôn. Mà người nào đau buồn bởi cái ngày hôm qua mình hoài, người nào cái kéo cái xác chết của dĩ vãng về sống với mình hoài đó, mau già dữ lắm luôn. Không, Hòa Thượng Quyền Diệu ông giảng ở trong đĩa, ông nói một câu rất là đơn giản. Hòa Thượng nói là tôi không cần mấy cô mấy thầy Phật tử tu kiểu nào hay là pháp môn nào hết, nhìn cái mặt mà thấy tươi tắn vui vẻ hỷ xả tôi biết tu đúng đường rồi. Nó còn nói tôi tu niệm Phật, tôi tu thiền, tôi tu mặt, mà nhìn cái mặt thấy ghê muốn chết thì là tu trật đường liền. Không, cho nên thầy mong rằng ở trong đạo tràng Amitabha của chúng ta, mình niệm Phật mình phải làm sao mặt của mình tươi như hoa, mà là hoa bất tử, hoa không héo đó, chứ không phải mới vừa cười đây cái sụ mặt xuống liền. Không phải, cười là phải cười liền. Trịnh Công Sơn nói một câu mà quý Phật tử có coi cái bài mà cho tôi xin của Trịnh Công Sơn đó không? Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Trịnh Công Sơn xin một chút thôi, xin cho mây che đủ phận người thôi, cho nên ổng mới có một sáng trời vui được, biết không? Còn mình xin cả một bầu trời che cho mình hết, tham vô cùng. Ở trong đây đâu có ai xin cho mây che đủ phận người đâu. Con người của chúng ta có mấy chục ký lô mà nhiều khi mình xin nhiều dữ lắm luôn đó. Không, xin nhiều dữ lắm. Hồi xưa đó mà Đức Phật rầy luôn mà xin tới nỗi con chim nó không dám đậu lên đó luôn. Ngài xin con cộng long giết rồi nó sợ nó bay luôn. Không, mình phải làm sao bắt chước Trịnh Công Sơn, xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui thôi. Chúng ta không bao giờ mở mắt ra mà chúng ta vui được hết. Chừng nào quý Phật tử phải làm sao cho bình minh khởi động của mình, để tâm linh của mình luôn luôn lúc nào cũng khởi động tình thương hết. Buổi sáng mở mắt ra phải mỉm cười yêu thương tất cả, để rồi chúng ta khởi động yêu thương, để rồi từ bình minh mà cho tới buổi trưa đó là qua một quá trình yêu thương. Để rồi trước khi chúng ta lên giường, chúng ta ngủ, chúng ta mỉm cười, để rồi trở thành một cứu cánh yêu thương trong ngày. Ở trong đây không có đâu, sáng là bực bội rồi, sáng mở mắt ra rồi. Thiệt á, tôi tới bữa nay là 17, sáng 17 tôi tính đến chùa Long Vân mua bông mua hoa để mà lễ viếng Phật A Di Đà, mà tôi nhìn mặt của ông sao tôi thấy tôi bực mình quá. Sao vậy? Mình tu mình yêu thương chúng sanh, mình nhìn mặt ông xã của mình bực mình là sao? Phải không? Thí dụ như bây giờ trước khi quý Phật tử mua bông mua hoa với cúng dường cho Phật, mà thí dụ ông xã ông nói không có mua, đi mua hủ tiếu cho tôi trước. Phải không? Bà muốn mua bông cúng dường cho Phật thì một chút bà mua, nhưng mà bây giờ đi mua hủ tiếu cho tôi trước cái hả? Lúc bấy giờ quý Phật tử phải làm sao vận dụng đó qua yêu thương bất tử của mình mới được. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật đã dạy con rằng phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thôi thì chút nữa con cúng dường chư Phật, bây giờ xin phép Ngài cho con phụng sự chúng sanh. Đâu có gì đâu. Lúc bấy giờ qua yêu thương của chúng ta sẽ mãi nở, và buổi sáng sẽ khởi đầu của yêu thương. Yêu thương của chúng ta được khởi động chứ gì. Phải không? Làm chi để rồi cứ cằn nhằn hoài. Khi mà mình cầm tiền mình ra chợ mình mua bông mua hoa, tôi mua đồ cúng cho Phật trước rồi tôi mới mua cho ông, ví dụ vậy. Là mình đi mua bông mua hoa đó, hoa héo liền. Phải không? Cái mặt của mình có tươi đâu mà mua bông tươi được. Phải không? Cho nên mình làm sao, mình làm cái gì lòng mình tươi, tâm mình tươi thì tất cả hương quả cúng dường cho Phật đều tươi hết. Còn mình làm trong cái sự bực bội, dù cho mua cúc đại đó cũng héo như thường thôi. Bởi vì Phật á, nhận ở cái hoa tâm của mình. Còn cái hoa tướng bên ngoài đây chỉ là gì? Là thể hiện sự trang nghiêm thôi. Nhưng mà lòng của chúng ta là Phật đang nhận trong lòng của mình đó. Cho nên nó có một đứa con đó, anh em nó giàu dữ lắm. Bữa nào ngày giỗ cha, anh hai chị hai về đó thì đem một con heo quay thiệt lớn. Anh ba chị ba đem một cặp ngỗng quay về. Còn nó út, hai vợ chồng đâu có tiền đâu mua được đòn bánh tét, thấy cũng hơi mắc cỡ, lận lưng quần đi vô cúng dường, cúng đám dỗ cho cha mẹ đó. Nhưng mà ngồi trên cao nơi mà thế giới của cha mẹ nhìn xuống đó, thì tất cả ba anh em đều thấy cha mình ăn bánh tét chứ không ăn heo quay. Bởi vì sao vậy? Nó cúng heo quay nhưng mà lòng của nó bị đốt cháy từ lâu rồi. Nó cúng ngỗng quay, lòng của nó bị lửa thiêu từ lâu rồi. Còn thằng út tuy rằng là có cái đòn bánh tét, nó lẫn lưng quần, nó mắc cỡ, nhưng mà nó có một cái điều quan trọng là cỡ nào nó cũng mắc hết. Không, cho nên nó không sợ gì hết. Lòng của nó trung thực với cha mẹ, lòng của nó có cái sự hiếu thật tình với cha mẹ nó, cho nên cha mẹ nó nhận cái đòn bánh tét của nó. Không, ở đây quý Phật tử cũng vậy. Chúng ta phải làm sao sống? Sống là phải biết yêu thương tất cả. Sống làm sao chúng ta phải để cho tất cả những nỗi buồn phiền trong tâm mình nó phải trôi qua. Muốn yêu thương là phải làm cho những nỗi buồn rơi rụng. Muốn yêu thương tức là để cho nghiệp nó phải đi qua dần. Muốn yêu thương là đừng sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng đến tương lai. Muốn yêu thương tất cả mọi người thì phải mỉm cười trong thực tại, mỉm cười trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi khi quý Phật tử có nỗi buồn, quý Phật tử nhìn lên cái đồng hồ, quý Phật tử tâm niệm với lòng mình rằng đồng hồ tích tắc trôi qua, trong ta nghiệp cũng đi qua từng giờ, não phiền như một giấc mơ, buông đi sẽ đến bến bờ bình yên. Mình buồn mình nhìn đồng hồ thôi, là mình tự mình tâm niệm với lòng mình như thế, tự nhiên quý Phật tử sẽ để cho nỗi buồn đi qua liền. Hoặc là khi mà chúng ta buồn, chúng ta đứng ngay cầu rồi, nhìn xuống dòng sông, suy nghĩ nông cạn định phóng xuống rồi. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử nhìn dòng nước rồi, chúng ta phải tâm niệm thì tự nhiên quý Phật tử hết buồn liền. Nhìn sông nước lững lờ trôi, trong tâm nghiệp cũng đang trôi qua dần. Phật tâm tự thể trong ngần, buông đi nghiệp cũng lần lần rụng rơi. Rụng rơi về chốn không lời, buông đi ta sẽ cả trời bình yên. Khi mà chúng ta nhìn cái dòng sông nó trôi qua, nó trôi qua sau lưng mình, thì mình quán tưởng rằng nước nó trôi qua sau lưng như vậy, thì cái nghiệp của mình, nỗi buồn của mình nó sẽ trôi qua luôn. Bởi vì sao vậy? Vì Phật tâm của chúng ta đó, tự thể của nó luôn luôn lúc nào cũng trong ngần hết. Cho nên khi mà chúng ta buông nó liền, không dính vào trong nỗi buồn, không dính vào trong nỗi mà sầu bi mặc cảm gì đó, thì lần lần tất cả những cái nghiệp chướng đó nó sẽ rụng rơi. Nó rụng rơi đến một chốn không lời. Không lời có nghĩa là gì? Là không dính mắc, không hơn thua, không phải quấy, không biện minh, không gì hết. Luôn luôn lúc nào cũng sống trong trạng thái không lời là vô tự đó. Không lời lẽ gì, không biện minh gì cả. Thì lúc bấy giờ quý Phật tử, quý ni chúng, chúng ta sẽ đã đến được cả một bầu trời của bình yên rồi. Có như vậy thì chúng ta mới làm cho hoa tâm của chúng ta là đó hoa của Phật, làm cho hoa lòng của chúng ta mới trở thành bất tử, mới xứng đáng là Amitabha trong đạo tràng màu áo lam của chúng ta được chứ. Nhớ màu áo lam là màu áo của sứ giả yêu thương, thì chúng ta phải làm sao trên đoạn đường đời này hãy ban rải yêu thương tất cả như thế mới được. Quý Phật tử, làm sao chúng ta quỳ trước cái tôn dung của Bồ Tát, chúng ta quỳ trước cái tôn dung của Phật. Quý Phật tử phải làm sao thầm chắp tay trước ngực của mình, để rồi chúng ta tự lòng mình sám nguyện. Không, con quỳ xuống trước đài sen Bồ Tát, nguyện quay về bên bến giác Thanh Lương, nguyện yêu thương ban rải khắp nẻo đường, nguyện qua đạo giữa đời thường nở nhụy. Con lạc bước giữa trần gian ngã quỷ, con mê lầm trong quỷ mị sầu vơi, con lang thang trong mờ mịt đất trời. Con lạc bước giữa cuộc đời tục lỵ, con có mắt không nhìn ra chân lý, con có tai không nghe kỹ Phật âm, con có lòng nhưng lòng vẫn mê lầm, con có đạo nhưng đạo tâm chưa trọn, con có lưỡi nhưng lưỡi con nhỏ mọn, con có thân nhưng thân dẫm lối mòn, con có tình nhưng tình lại héo hon, con có mũi nhưng chưa tròn hơi thở, miệng hay nói lời đau thương nức nở, mắt hay nhìn những lầm lỡ nhân gian, tai thích nghe lời tán thán nhẹ nhàng, mũi ham ngửi mênh mang mùi hương lạ, thân tạo nghiệp quay cuồng trong nhân quả, ý đảo điên trong vạn ngã mê mang, tình buộc tình bằng bao sợi dây quan, con đánh mất chốn bình an thánh thiện, trước Bồ Tát dâng tấm lòng thể hiện, trước đài sen phát nguyện niệm Di Đà, bước kinh hành in đậm dấu liên hoa, nơi quế độ mở cửa nhà tịnh độ. Thân ái kính chào toàn thể quý hội chúng.